chân lý, chúng ta sống với cái hòa hợp của Đại Tăng. Thì chúng tôi cũng có trình bày thêm về cái căn bản của cái nền luân lý đạo đức của Phật giáo, tức là năm cái giới. Và khi mà nói thế giới đó quý vị, nhiều khi rồi chúng ta thường hiểu lầm, chúng ta tưởng rằng giới là cái gì đó đặt ra để mà ràng buộc chúng ta, để mà ngăn cản chúng ta. Thì xin quý vị đừng hiểu như vậy. Trong Phật giáo đó, giới không có ý nghĩa đó. Cũng như là khi quý vị chạy xe trên đường ngoài xa lộ đó, thì chúng ta có những con đường, thì con đường đó, đó thì nó có chỉ có mục đích duy nhất là giúp cho cái người chạy xe đừng có chạy qua chạy lại và tránh tai nạn người đó thôi. Như vậy cho nên khi mà nói về giới á, thì xin quý vị hiểu cho được rằng nó là Đức Phật bày ra giới, đặt ra giới để giúp cho chúng ta dễ dàng hơn trên công việc tu học của mình thôi. Khi quý vị phạm giới thì ai đọa quý vị địa ngục? Ví dụ trường hợp cho quý vị phạm cái giới nào đó thì ai sẽ là người mà đưa quý vị vào cái chỗ mà khổ nạn quý vị? Ai? Giờ quý vị cứ trả lời là ai thì biết à? Chính mình. Đạo Phật cái tự do cá nhân rất là lớn trong đạo Phật quý vị. Đức Phật không có trừng phạt quý vị, không bao giờ ngài trừng phạt. Mà cái việc mà chính quý vị, nếu quý vị phạm cái lỗi nào đó thì chính quý vị là người trừng phạt quý vị thôi. Chứ Đức Phật không trừng phạt. Bởi vì ngài thương chúng sanh như là con đẻ vậy đó quý vị. Thì tôi nghĩ rằng ngài không có trừng phạt chúng ta đâu, mà chắc chắn ngài không trừng phạt. Tất cả mọi việc nhân, việc quả là chính chúng ta gieo và chính chúng ta tạo. Chúng ta hưởng cái nhân quả đó thôi. Như vậy thì trong đạo Phật đó quý vị, mình có thể mình chuyển đổi được khi mà nói tới đạo Phật. Không có thuyết định mệnh trong đạo Phật. Không phải là tại rồi chúng ta làm như vậy rồi thần linh phạt chúng ta, hay là thần linh phải đày đọa chúng ta, không có khái niệm đó. Thành thử ra trong đạo Phật không có khái niệm mà quỳ lụy, không có khái niệm vãng sinh. Chính mình tạo ra tội, chính mình là cái người giải quyết được cái tội lỗi của mình. Thành ra giới quý vị đặt ra, Đức Phật chỉ bày ra giúp chúng ta tiện đường chúng ta đi thôi. Thì cái đó là cái nền tảng rất là căn bản của cái người Phật tử. Hôm nay thì tôi có một vài việc, trong mấy thời gian đây chúng ta thấy có một vài việc xảy ra. Quý vị học nhiều quá, học kinh nhiều quá, học giáo lý nhiều quá, mà tôi thấy dòm lới dòm lui thì cũng đâu cũng vào đó y như cũ thôi. Và tôi nghĩ rằng có lẽ là chúng ta cũng nên ôn lại những cái giáo lý rất là căn bản của đạo Phật. Học cao thì học, nhưng mà thật sự quý vị biết là cái chuyện mà học cái về giải đó thì cao tận trời xanh, nhưng mà về hạnh đó quý vị thì phải thấp sát dưới đất mới được. Có người khi thì chúng ta học nhiều quá rồi chúng ta quên những vấn đề rất là căn bản. Và chính vì tôi thấy rằng trong cái tình trạng của đạo Phật chúng ta đó, vì có những cái vấn đề căn bản chúng ta tưởng rằng chúng ta hiểu, chúng ta tưởng rằng chúng ta nắm chặt, tưởng thôi. Rồi tới chừng đụng viện á, đụng vào cái công việc mà nó xảy ra á, thì chúng ta làm sai hết. Mà khi đã sai rồi thì là một cái chuyện sai đưa cho hai cái chuyện sai. Tôi lấy ví dụ một trường hợp mà tôi nói nhiều lần, tôi nói trên đầy, tôi không muốn nói nhiều tới. Đó là trường hợp sư cô Thanh Hải. Quý vị có nhớ không? Ai có đi dự lớp thì tôi nói mấy lần, tôi không muốn mất thời giờ nói nhiều. Bởi vì đó là một sự sai lầm từ đầu thôi quý vị. Thì trong đạo Phật á, tôi muốn nhắc lại cái vấn đề rất là căn bản trong đạo Phật. Nói đạo Phật các quý vị, thì Đức Phật không bao giờ nói đạo Phật là một cái lý thuyết, một cái tôn giáo, không có. Mà đặc biệt lắm, tôi thấy cái chữ đạo Phật mà dùng trong chữ Anh hay chữ Pháp thì nó không được đúng. Chứ họ dịch sang cái chữ Anh chữ Pháp, thường thường đó, người Mỹ họ dịch chữ Anh chữ Pháp, chữ Anh, tôi lấy ví dụ chữ Anh đi, thì có cái chữ là ism, quý vị nhớ không? Có chữ cái ism, cái chữ là Buddhism, nó giải khái như vậy. Họ dịch như vậy là sai quý vị. Bởi vì họ dùng cái khái niệm của cái thần học Tây Phương, họ dịch, họ nhìn đạo Phật. là bởi vì chữ ism á, cái chữ đạo á, Việt Nam mình dịch chữ đạo thì bây giờ quý vị nghe chữ đạo quý vị không hiểu được chữ đạo là gì đâu. Thường giờ thí dụ quý vị nói đạo là gì? Đại khái rộng rộng rang rang trời cao đó về đức độ khá như vậy. Nó giản dị lắm, có quý vị đạo tức là con đường thôi chứ không chẳng. Phải không? Đạo là đường. Cho nó thẳng là đạo là con đường mình đi thôi. Quý vị nào lên cụ Kim Sơn thì quý vị thấy đại khái có chữ chữ đạo. Chữ đạo là đường đi vậy thôi. Nó không có ý nghĩa gì hết trơn. Rồi người Mỹ, người Âu Châu nói chung, họ dùng cái chữ ism họ dịch là sa lắc, trật lắc à. Bởi vì cái chữ đó đó, quý vị căn bản của nó là nói về lý thuyết. Nó là một cái chủ thuyết, một cái tư tưởng, một cái nhìn nào đó. Mà như vậy thì nếu mà nói là chữ Buddhism tức là một cái lý thuyết về đạo Phật, hay là một cái lý thuyết của người nào đó tên là đạo Phật đặt ra. Nhưng mà trong đạo Phật thì không có việc lý thuyết. Cái việc mà lý thuyết và việc hành trì trong đạo Phật nó phải đi liền với nhau mới được. Như là quý vị nhớ là từ trước chúng ta nói đó, cái hạnh, cái giải phải tương ứng với nhau. Như vậy thì khi mà nói cái vấn đề đạo Phật, hỏi là anh theo đạo nào hay chị theo đạo nào, mình nói sao? Không, thì giả sử tôi hỏi vậy, hỏi giờ và bà theo đạo nào hay cô theo đạo nào? Tôi theo đạo Phật. À, ông quý vị có mạnh dạng dám nói như vậy không? Mạnh dạng không? Nếu mạnh dạng thì được. Cái vấn đề đặt ra đó quý vị, mình mạnh dạng mình nói là cái điều đó tốt. Nhưng mà khi mình nói cái điều đó thì mình về mình nhìn lại mình á, mình đừng có tự mắc cỡ với chính mình thì đều tốt hơn. Không, bởi vì dám nói người ta rằng tôi theo đạo Phật, tôi là người Phật tử, tức là mình hãnh diện, mình tự tin vào cái truyền thống tâm linh của mình đang đi. Phải không? Mình tự tin cái điều rất quý. Mình không tin mình thì người khác họ không tin mình. Mình không trọng mình thì người khác họ khó trọng mình lắm. Như vậy thì chúng ta có cái tự tin vào cái con đường, cái truyền thống tâm linh mà chúng ta đi. Nhưng mà tới chiều nhìn lại, chiều về ngồi lại mà nhìn lại đó quý vị, thì làm thế nào mà mình không mắc cỡ với chính mình không tự thấy xấu của mình đó, thì tôi nghĩ rằng cái điều đó tốt hơn. Là tại sao vậy? Bởi vì nói rằng tôn theo đạo Phật thì nó chiều khi xét lại việc mình làm đó quý vị, thì nó thấy rằng mình theo đạo Phật. Cái chữ theo đạo Phật á, đúng đặt lại nhiều cái vấn đề của chúng ta lắm. Chúng ta có lẽ là phải nhìn lại. Nhiều người theo đạo Phật á, theo kiểu nào? Đối với vị theo đạo Phật kiểu nào? Cha coi, ví dụ như ông bà ngoại bà ngoại theo, rồi cái cha mẹ theo, rồi cái tâm mình theo truyền thống gia đình thôi. Đại hữu nói là truyền thống gia đình không? À, ông bà cha mẹ đi chùa, rồi cái tới mình cũng đi chùa, rồi thấy là tới về thôi đi, không biết mình đi làm gì, thì nó biết có một cái gì linh thiêng, có một gì gần gũi với dân tộc, với lại quê hương mình tới chùa, chỉ có vậy thôi. À, mà tới chùa đó có khi là tới chùa không phải để học hỏi giáo lý gì trơn á, tới chùa để làm gì? Thiếu thốn cái nhu cầu nào đó về tình cảm. Tôi nói là không có nói là tình cảm xấu. À, thứ nhất là ở quê hương xa quê hương cái gì, rồi ngày xưa ông ngoại bà ngoại tới chùa ngày lễ Vu Lan, ngày Phật đản tới chùa đốt cây nhang, bây giờ thì tự nhiên cũng tới, mình có một cái khuynh hướng truyền thống, mình theo cái truyền thống tới vậy thôi, không có nhân duyên. Rồi có khi tới chùa chứ không theo học Phật, cái chuyện không cần, hoặc không thấy là cần là cái việc đó. Rồi đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái đó thứ hai, cái chùa đó làm gì? Cầu sinh. Bình thường á thì không có nhớ Phật nhớ trời gì hết trơn. Cái con người ta nó kỳ lắm quý vị. Con người ta, chúng ta đây, chúng ta sống trong một cái thế giới hữu hình, chúng ta sống trong một cái giới hữu hạn. Có những cái mà nó ngoài cái tầm tay của chúng ta rồi, có những cái nó ngoài cái tầm tay của khoa học rồi. Hả? Bình thường thì tôi không thấy gì hết. Rồi một đùng cái bệnh, thí dụ như có người con bệnh, có người cháu bệnh, chính mình bệnh, thí dụ như vậy, rồi đi vào nhà thương bác sĩ nói thôi thôi bà chắc tôi chạy rồi, thì khi đó thì mới tìm tới một cái quy lực nào đó cao hơn là con người, thì chúng ta chạy tới chùa. Không nè, có khi làm ăn, có khi rồi muốn cho con qua Mỹ Mau, có khi rồi muốn cháu đậu văn bằng nào đó, đại khái như vậy. Thì khi chúng ta tìm như vậy đó, thì tới chùa như vậy là do một cái nhu cầu nào đó. Có một thầy nói với tôi buồn cười lắm. Thầy ở bên Cali nè, Rồi cái chùa đó ở đâu bên miền Midwest lạnh lắm. Thì mấy cô mấy bà nói thầy, đại khái thầy ở sẽ thầy ở xa quá rồi bên đây có hữu sự gì đó thì không có ai. Đại khái theo cái viện hữu sự tức là cầu an cầu siêu rồi đại khái gì có người chết không có làm lễ, thỉnh thầy khó quá. Mà thầy ra qua đây đại khái chỉ cúng con. Ổng nghe ổng cũng tư tế ông đông bà ông ở mà lạnh muốn chết. Ổng ở tối ngày mùa đông nhầm tháng mùa đông ở trong nhà không. Ổng nghe đâu trên á. Ổng buồn quá ổng nói bây giờ mới gọi điện thoại mấy cái bà mà mời ổng qua đó. Ổng nói bây giờ trước mấy bà nói tôi hữu sự thì có tôi. Hữu sự thì không có tôi, bây giờ tôi qua đây tôi đợi mấy tháng này không có chuyện hữu sự nào hết. Trời quý vị thấy Phật tử là buồn cười lắm. Chết chuyện gì bình thường thì tôi biết có những người họ cả đời tới chùa. Cha chết mẹ chết tới chùa. Thành ra rồi còn không thôi thì có chuyện chết chóc chuyện đau khổ mới tới chùa không à. Mà bây giờ tự nhiên nhắc tới chùa thì nhắc tới chuyện gì quý vị? Rồi biết rồi cái chuyện nhắc tới chùa nhắc tới sao? Nó đau khổ như vậy đó. Bình thường tôi lấy ví dụ trường hợp của tôi đi. Không có gì hết thôi ha. Bây giờ cha chết mẹ chết người đó sống lên này là nhớ nghe nhớ rất ông thầy tôi tụng kinh. Tức là cái chuyện chùa nó dính liền cái chết. Quý vị thấy không? Nó rất là đau khổ. Bình thường thì không có tới chùa. Cái người đã nằm xuống đó, trước khi hồi lúc họ còn sống có khi cả đời họ không tới chùa. Họ không làm gì phước thiện gì trơn á. Mà hãy nằm xuống rồi nhất định phải có. Hãy không có ông thầy tụng kinh thì có xíu cái gì đó. Thành ra thỉnh ông thầy đó. Thành hóa ra ông thầy với là cái chết, cái chuyện mà bất cắc, cái chuyện mà khổ đau trong gia đình người đó, hai chuyện đi liền với nhau. Coi nó không được. Quý vị thấy á. Thật sự như vậy thì nó sai với chính pháp. Cái trường hợp của người thứ ba tới chùa để làm gì? Hai người, một trường hợp á, trường hợp đầu ha, trường hợp thứ hai là trường hợp đau khổ, nhưng trường hợp thứ ba trường hợp tới chùa để làm gì? Quý vị thì coi thử là mình lọt cái trường hợp nào thôi. Có một cụ nói rằng tới chùa rồi nghe giảng làm theo để tu để giải thoát. Nếu như vậy thì quý vị là tới chùa đúng cái chân, đúng chánh pháp nhất, đúng chánh pháp nhất. Nhưng mà thật sự có khi tôi những người tới chùa là vì ghiền thôi, ghiền tới chùa có rất thiệt, ghiền thôi. Tới chùa thì nghe và giáo lý lỗ tai này nó bay qua lỗ tai kia, nghe thì khoái, nghe thì thích nghe, hay về nhà giảng băng lên nghe nữa. Nhưng mà nghe rồi thì đụng nghe thì nghe bên đây qua bên kia thôi. Là bởi vì sao? Bây giờ ở Mỹ buồn, ban ngày đâu có dịp rồi đỡ ta khá đi sở làm đó, rồi đâu có dịp gặp người Việt đâu hả. Rồi tới Việt Nam tới chùa có cái hình ảnh nào của quê hương, có cái hình ảnh nào đó, nghe tiếng Việt nè, rồi nói tiếng Việt nè, rồi chạy tới chạy qua vòng luôn dùng tiếng người Việt không à, rồi lâu lâu còn nói chuyện người khác cũng được. Đại khái là sư bà đâu có hay rồi, đại khái có những gì họ thích họ tới chùa. Thì xin quý vị nói thật ra những cái điều đó mình có thể chấp nhận được tạm thời cho quý vị. Bởi vì cái cửa Phật từ bi, cửa Phật từ bi, đạo Phật không có từ chối một người nào hết á. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải đặt lại, nhất là trong trường hợp mà chúng ta còn có thể sửa đổi. Rồi quý vị tới chùa như là một cụ đã nói đó, tới chùa, cái ngôi chùa là một cái cơ sở giáo dục. Mà giáo dục ở đây không có bổn phận là cấp cho quý vị văn bằng. Không có. Cái văn bằng của thế gian đó quý vị mình tìm được. Nhưng mà cái con đường đi trên cái truyền thống tâm linh á, quý vị khó tìm được lắm quý vị. Có nhiều người mà họ sống cả đời của họ, họ thành công về mặt tài chính. Có người họ sống cả đời của họ mua căn nhà này, mua căn nhà khác. Nhưng mà quý vị tiền cầm trong tay. Nhưng mà cái vui của họ, cái mà hạnh phúc của họ đó quý vị, thì dường như bao giờ cũng ngoài tầm tay của họ. Họ cứ mới họ chạy không thôi. Đạo Phật ngược lại, nếu mà chúng ta nghe giáo lý, nếu chúng ta học giáo lý, và nếu mà chúng ta làm theo giáo lý quý vị, thì sao? Thì chúng ta thực an lạc lắm. Ngày xưa đó, có một lần Đức Phật, Ngài cùng chư đệ tử đi ngoài đường á, thì có mấy vị luật sư ngoại đạo mới hỏi: Này ông Cù Đàm, ông tu chi mà sao thấy ông vui vẻ quá? ông Tu Chi mà thấy ông là đệ tử của ông đó, không có dáng vẻ thảm sầu, rầu rĩ, cao có, rồi âu lo. Ông Tu Chi vậy, tu cách nào vậy? Là bởi vì những cái vị đại đệ tử của Đức Phật và Đức Phật ngày xưa đó quý vị thì quan nghĩ lắm, gương mặt rất là trầm tĩnh, rất là từ bi. Thì họ ngạc nhiên hỏi, tại sao mà có những cái tu sĩ ngoại đạo thì họ la lối, họ khóc lóc, họ nghiến răng, họ thế này thế nọ thế kia? Thì Đức Phật nói rằng có gì đâu, không có cái gì lạ hết trơn á. Thì chúng tôi tu theo con đường mà chư Phật ngày xưa đã dạy, và con đường mà Thế Tôn dạy, đó là con đường tám chánh đạo. Có tám chánh đạo trên một con đường, đúng ra không phải là tám chánh đạo mà một con đường có tám cái ngăn cách, có tám cái do dấu, có tám cái hướng mà nó tới một chỗ thôi quý vị. Thì cái đó chúng tôi muốn nói hôm nay, đó là con đường trong đạo Phật gọi là bát chánh đạo. Quý vị tu phương pháp nào, quý vị tu truyền thống nào, quý vị tu theo môn đình nào, thì cũng không có rời khỏi truyền thống bát chánh đạo quý vị. Thì ngày xưa Đức Thế Tôn đã dùng, nói rằng ngài dùng cái phương pháp bát chánh đạo mà ngài thấy người ta thấy ngài là hoan hỷ, là vui vẻ, là không rầu rĩ, không sầu thảm, không âu lo. Thì tôi lẽ là ngày nay chúng ta đó, nếu chúng ta tiếp tục cái truyền thống này quý vị, thì tôi nghĩ rằng mình có những được những cái an lạc, những cái trạng thái sung sướng. Mà xin quý vị nhớ cho rằng tiền không mua được, vàng bạc hột xoàn không đổi được. Ở đây thì chắc quý vị đã từng trải qua cuộc đời rồi. Tôi nghĩ là nếu mình nhìn lại cái kinh nghiệm cuộc sống của mình đó quý vị, tiền có khi mình kiếm được, không quý vị ha, 5.000, 10.000 khó, nhưng có thể mình kiếm được. Cái nhà đó khó, nhưng có thể mình mua được. Nhưng mà những cái niềm vui của tâm hồn đó quý vị, khó mà mua được lắm quý vị, khó lắm. Mình nghĩ là thế coi, có những cái niềm vui nhỏ nhỏ mà mình khó tìm được lắm. Có tiền đó nhưng mà không mua được cái niềm vui. Có nhiều người có tiền rồi tưởng rằng muốn vui phải bay từ đây qua bên Canada hả? Rồi đi máy bay từ đây bên Pháp, bên Anh, Mỹ đi tìm cái niềm vui. Nhưng thật sự đó quý vị, cái những cái niềm vui đó là những niềm vui giả. Họ chỉ chạy trốn, mà chạy chừng nào á thì cái buồn, cái khổ nó tới gần chừng ấy. Nếu đạo Phật thưa quý vị, tôi không được ngày ra thì mình sẽ vui như là Đức Phật ngày xưa Đức Phật nói vậy. Bây giờ con đường này thì nó có bảy, nó có tám yếu tố. Tôi sẽ trình bày từng yếu tố một. Yếu tố thứ nhất trong bát chánh đạo là gì quý vị? Quý vị giỏi quá rồi, nhìn ra khỏi nói nữa rồi. À, chánh kiến là gì? Ngon cũng trả lời là thấy đúng. Thấy đúng. Bây giờ thấy sao thấy đúng? Cái chỗ này quan trọng lắm quý vị. Thấy đúng, nhưng mà phải làm thế nào, thấy thế nào gọi là thấy đúng mới rất quan trọng. Bây giờ ở đây thì ai cũng có hai con mắt hết, phải không? Một quý vị có bao giờ thấy một cái món đồ mà hai người cãi nhau không? Có không? Thấy một món đồ gì, một sự vật khác nhau mà một người giờ giống nhau, mà khi hai người nhìn nhau thì hai người thấy khác nhau hết. Thấy đúng là sao quý vị? Thấy sao gọi là thấy đúng? À, con trả lời là cái gì nó làm sao thấy nó như vậy thôi. Phải không quý vị? Tôi lấy ví dụ, cái cuốn này cuốn sách cái gì mà quý vị nói là cái hoa hồng á, thì quý vị thấy đúng hay thấy sai? Thấy đúng hay thấy sai? Sai. Mà tôi nói đây là cuốn sách, thì quý vị nói là nó là cuốn sách, thì quý vị thấy đúng hay thấy sai? Đúng hay sai? Đúng. Phải không? Cuốn sách thì nói là cuốn sách, cái hoa hồng thì nói là hoa hồng. Có dễ không? Quý vị thấy có dễ không? Dễ tu không? Nghe thì dễ, nhưng mà làm á nó khó lắm quý vị. Nó khó là như vậy. Có nhiều khi á chúng ta không chịu thấy cái sự thật như là sự thật, mà chúng ta muốn thấy cái sự thật theo cái lăng kính của mình. Tôi mang cái kính trắng vì tôi thấy sự vật là màu trắng. Tôi mang cái kính màu đen tôi thấy sự vật là màu đen. Tôi kể một câu chuyện mà buồn, tôi thấy cũng tội nghiệp. Hai tuần trước, sau cái hôm thứ năm nè, có một anh bạn tới với tôi. Anh nó cũng tội nghiệp lắm, 27 tuổi thôi, trẻ, rất là trẻ mà rất là dễ thương. Anh sống với một cái người, một cô bạn người người Việt Nam, thì anh rất là lo, rất là thương cô đó. Thì cô đó thì cô sống với anh một thời gian, thì cô buồn tình sau đó cô bỏ cô đi sống với người Mỹ khác, chuyện tay người Mỹ. Thì thôi không nói làm gì hết, thì chuyện nói chuyện bình thường. Cô đi ở đám tháng này cô bỏ chỉ bị người Mỹ kia view, chứ là đánh đập hành hạ sau đó. Cái cổ trở lại với anh này, thì thôi anh này cũng ở đó lại, trở lại anh này thêm vài đâu 4 tháng rồi cái bỏ đi nữa, còn bỏ đi sống chẳng nghĩ khác. Anh này ảnh rầu, ảnh mất ngủ, ảnh buồn phiền, ảnh đủ thứ mà rất là tội nghiệp. Mấy chuyện ảnh vô sở, anh vô thì ảnh vô đó anh ngồi anh nhìn trời nhờ nó khỏi thôi. Anh nhìn đại khái là vô sở rồi anh ngồi anh cứ nhìn đại khái không làm gì hết. Thì đương nhiên mà không làm cái đó thì ở Mỹ thì sao quý vị? Không, chưa đuổi, phải nói anh phải gặp counselor, vì anh ấy không anh bị đuổi thôi. Ha, bây giờ không biết thông cảm hoàn cảnh đó, anh tới anh gặp chúng tôi. Thì tôi ngồi nói chuyện anh thì thật sự qua cái kinh nghiệm anh kể đó quý vị, thì cô ta cũng đối với anh không có tốt đẹp gì hết. Thực sự có nghĩa là lợi dụng nhiều hơn. Nhưng mà anh ta không thấy chuyện đó, mà anh cứ nói với tôi là không biết tội nghiệp cô ta thì cái nghiệp báo gì vậy, cái nghiệp gì vậy nó lôi cô ta đi. Nhưng mà anh ta cương quyết từ chối và căng căng nhất định không chịu thấy rằng cái cô đó còn không thương anh. Anh nói không không, cô yêu tôi lắm thầy, yêu lắm nha. Thầy quý vị thấy, tôi muốn nói như vậy để cho mình thấy rằng á, cái sự thật của cuộc đời á, có nhiều khi mình không có muốn thấy sự thật như là sự thật, mà mình chỉ thấy cái sự thật nó qua cái lăng kính tình cảm của mình thôi. Quý vị nhớ cái khuynh hướng mình là vậy đó. Như vậy thì cái người tu đạo Phật á, người tu theo đạo Phật á, xin quý vị cố gắng đừng có để cái cảm tính ảnh hưởng đến cái thấy của mình. Xin đừng. Trong một cái lớp dạy quý thầy ở đây, là quý thầy xuất gia ở đây nè, buồn cười lắm. Tôi kể một cái thí dụ cho quý vị thấy. Tôi thử, tôi nói bây giờ, về giả sử quý vị cũng vậy đó, mình có cái thứ mình nhìn theo cái cảm tính của mình. Bây giờ quý vị Phật tử cái gì? Rồi bây giờ tự nhiên là có một người nào đứng vô, ô mấy vị Phật tử theo mấy ông đồng tộc đại khái ở không ăn ngồi ăn chữ bằng gì, mấy ông thầy chùa đồng tộc đại khái ăn lạm của bá tánh đại khái gì là sâu bọt của xã hội như vậy, thì quý vị nghĩ sao? Trời, quý vị nghe nói nó gì thì quý vị nghĩ sao? Nói nóng lên liền, tự nhiên là nói nóng lên liền, nó phải nói nóng lên bạo lên liền thôi. Mà hễ nổi nóng lên thì sao quý vị? Thì sao? Cái phản ứng ngoài là anh nó bậy, anh nó láo. Anh nói gì rồi, địa ngục bị cắt lưỡi hay khác gì. Thành ra khi mình cái cảm tính mình khởi lên á, thì mình không có thấy được cái sự thật. Thành ra xin cho quý vị nhớ cho được rằng, muốn có cái chánh kiến đó quý vị, mình phải nhìn cho thật kỹ, và đừng có để cái cảm tính của mình ảnh hưởng ta. Khi mà quý vị thương quá, giận quá, buồn quá, ghét quá đó, khó có thể thấy được cái sự thật lắm. Cái sự thật mà mình thấy nó bị màu, nó bị nhúm màu bởi những cái tình cảm đó rồi. Thật ra khi quý vị, tôi mong rằng quý vị nhìn cái cuộc đời ở bên ngoài là quý vị, mình phải là nhìn cái cuộc bằng con mắt của bạn anh thiền sư rồi đó. Phải nhìn bằng con mắt là nhậm vận thình si vô bố quý mới được. Cái nhậm vận, cái kiệt đời nó đổ thai, nó sao nó kệ, nó nhìn nó bằng con mắt diễn dưng mới được. Bởi vì nếu không á, thì cái sự vật nó kéo mình đi. Chúng ta đau khổ nhiều vì không phải là mình không làm chủ, mình không phải là mình không thấy, mà bởi vì mình thấy, nhưng mà khi mình thấy ra bị cái sự vật làm chủ. Như vậy thì chánh kiến á, tôi mong rằng là hiểu, là thấy cho đúng. Cái sự vật nào thấy ra sự vật đó. Cái trường hợp này áp dụng vào cuộc sống của chúng ta đó quý vị. Nếu mà chúng ta có được chánh kiến, thì mình tôi nghĩ rằng mình bớt khổ lắm, mình bớt nhiều cái đau khổ lắm. Tôi cái đau khổ nó đặt ra trong cái vòng lẩn quẩn thôi. Tôi lấy một cái thí dụ bình thường, cuộc đời cuộc sống chúng ta thì nó sao quý vị, nó lâu dài, nó bền vững hay không bền vững? Hỏi thật, quý vị có từng bao giờ đặt cái vấn đề cuộc sống chúng ta là bền hay không bền không? Bền hay là không bền? Không, tôi hỏi thật, trả lời thật nha. Không bền. Quý vị có tin tưởng 100% là không bền không? Nếu vậy thì mừng cho quý vị. Xin quý vị nhớ cho là tin là một chuyện, nhưng mà đối với cảnh mình sinh tâm là một chuyện khác nữa. Có những khi là mình tưởng rằng mình cái cảnh nó không có động cái tâm mình, nhưng mà xin quý vị lưu ý, nó vẫn có thể động cái tâm mình. Thật ra cái đó nếu mình tin á, thì xin cố gắng là nhìn cho thật kỹ thêm nữa để mình tin cho nó vững. Có những việc mà tôi thấy chứng kiến cả cái thế gian này, quốc độ này, cả thân mình nữa là nguy thủy, nó không có an ổn. Nó không có an ổn nào đâu. Có một cô nói với tôi, thầy đi, thầy đừng, thầy ở đây đó thầy. Tôi nói sao vậy? Nó cần đi động đất. Nó cần đi động đất chết. Thì quý vị thấy, nếu mà trường hợp mình nghe như vậy thì mình nhìn, đứng về cái nhìn của Phật giáo thì thấy sao? Là sai. Là không có chính kiến. Phải không? Bởi vì thứ nhất, động đất, nó là thầy đi thôi, đừng ở đây đi, thầy kiếm chỗ khác ở, đi chỗ khác tu, chứ ở đây không được đâu. Ở đây động đất chết. Rồi thứ nhất, cái chết nó không có chừa ai trăng. À quý vị, cái chết, cái gì nó có thể nó chừa, tôi không biết, nhưng cái chết nó không chừa. Nó không có chừa là quý vị ở trên núi, ở trên non, ở giữa biển, ở chợ sâu, không có chỗ nào chừa được hết trơn. Bởi vì như có một câu chuyện trong kinh A Hàm, Đức Phật nói có bốn quý vị họ tu thành A La Hán rồi đó, tức là có được thần thông biết được cái chết của mình. Quý vị nhớ kể là Đức Phật cũng chết nè, bỏ cái thân này chứ không, mình không tránh, làm Đức Phật tránh được nên mình tránh. Thì có bốn vị A La Hán tu được thần thông á, thì bốn vị đó tới cái lúc mà thấy được cái mạng, cái thân mạng của mình bị tiêu hoại rồi, nó tới cái thời mà nó hết cái thân mạng của mình rồi đó, thì các vị bây giờ nghĩ làm sao mà mình tránh khỏi cái luật đó đi, tìm cách. Thì làm sao bây giờ quý vị? Một là một người mới đi xuống dưới biển trốn, một vị thì mới chạy và đi biến hình vào trong chợ, lẫn trốn ở trong cái chợ để mà trốn, và một vị khác thì đâu trốn, đi vào trong núi để mà trốn. Một người khác đâu trốn? Đừng có nghe kể rồi. Xuống biển nè, vào chợ nè, lên núi nè. Vào chùa để trốn. Không phải. Người trên không trung người trốn, đi vào chùa trốn thiệt sự. Quý vị ai mà muốn trốn chết mua chùa mà chết sớm thôi. Nhưng mà cái lúc mà nó chết đó quý vị, thần tử nó, cái thần chết nó tới á, tránh không được. Mà Đức Phật nó có một cái bài kệ đó, dầu tránh không trung, dầu dưới bể sâu, vào trong chợ đời, hoặc trong núi sâu, cái chết nó tới thì cái người nó không có tránh được. Thì như vậy cái người Phật tử mình nhìn đó, mình thấy chính kiến, mình thấy là rõ cái sự vật nào mình thấy nó vậy, nếu nó tới như vậy mình chấp nhận như vậy thôi. Tôi thấy có những cái sự kiện nó không đến nổi quý vị, nhưng mà vì cái nhìn sai của nó, của mình về đó đó, nó làm cho mình đau khổ. Có người nói là ngày mai á, buồn cười lắm, tôi có người quen đi bác sĩ chụp cái hình răng đó quý vị, chụp cái răng là chụp phân tuyến X đó, thì chụp thì đi về, và bác sĩ không cho hay gì răng á, tới chừng về nhà thì về nhà rồi cái bác sĩ mới gọi điện thoại tới, nói là có chuyện quan trọng phải tới coi lại, phải tới coi lại. cái người nhận cái điện thoại của bác sĩ thì không rành tiếng Anh, chỉ biết là có cái problem gì đó, nói chuyện đó thì giải quyết có gì đó thì thôi. Anh về nhà gì thì được là cái cú điện thoại đó, thì biết là nó có problem thì anh ngồi đó anh nghĩ chụp răng gì, mà bác sĩ nó có problem thì anh nghĩ sao quý vị? Anh ngồi đó anh nghĩ, thì ví dụ trường hợp quý vị nghĩ sao? Nó phải chỉ nghĩ vậy nó sao đâu, anh nghĩ chắc cái răng mình nó bị cái răng cái gì đó, cái gân máu nó sao rồi bệnh sao, có thể ung thư răng này, anh kể ra tự nhiên rồi. Trong cái lúc đó, từ cái lúc mà được cái cú điện thoại của bác sĩ cái gì cho tới cái ngày hẹn bác sĩ, cái thứ sáng thứ hai tôi thấy là sống trong đau khổ vô cùng. Mà không biết cái gì mà mình đau khổ trước. Ở đây chắc quý vị đã có từng cái tình trạng đó rồi. Cái chuyện gì đó mình không có chắc nó tới đâu, mà cứ phập phòng cái hồi hộp, cứ ngồi cứ đợi tới đó thôi. Có ai có tình trạng đó chưa? Cái đó là mình không có được chánh kiến của đạo Phật. Cái gì nó tới. Mà cái quan trọng của chúng ta đó quý vị, là cái gì nó tới mình chấp nhận nó tới. Tao vì đó thì tội vã gì mà lo trước ha, cái gì nó tới cái chuyện. Mà nhớ rằng cái cuộc đời này cái gì nó tới, hễ nó có tới thì nó phải có đi thôi. Nó có tới thì nó có đi, hễ có cao thì có thấp. Mà nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái chuyện nó tới hoài nó không đi á, là chính mình đau khổ cũng như đó thôi. Đó là chính kiến. Bây giờ khi mà chính kiến á, cũng là một cái này, thấy mình phải thấy được cái sự vật, nhưng mà mình cũng phải thấy được những cái nhu cầu của người khác nữa quý vị. Mình thấy được cái sự vật, như là cái sự vật á, thì mình bất khổ à. Mình thấy chiếc xe là phương tiện để di chuyển thì mình bất khổ. Tôi nói cái này, những vụ này nó quan trọng lắm. Nếu quý vị thấy chiếc xe là cái phương tiện để di chuyển thì bất khổ rồi. Nếu quý vị thấy cái nhà là cái chỗ để mình che mưa tránh nắng, nếu cái quần cái áo là cái vật để mà mình che kín thân thể của mình, giữ gìn cho ấm lạnh, thì là quý vị bất khổ nhiều lắm rồi. Bấy nhiêu đó đã là bất khổ nhiều lắm rồi đó. Bởi vì có nhiều người khổ không phải là vì không có chiếc xe. Quý vị biết có nhiều người có xe nhưng mà vẫn khổ, là bởi vì không có được chiếc xe như ý họ muốn. Có chiếc xe đó, đại khái 3-4 ngàn chạy thì không muốn mua xe bơ rô 70-80 ngàn, đại khái như vậy. Mà có xe mà đại khái là muốn dặn cái chiếc lên phải dặn lên, có người muốn bấm nút, thì những cái đó quý vị là những cái làm họ khổ. Họ không thấy chiếc xe là chiếc xe, mà họ thấy chiếc xe là cái món đồ trang sức, cái gì đó làm cho họ tăng cái giá trị họ lên. Mà trong khi nếu có tiền thì không nói gì, không có tiền thì cứ chạy ra hoài, chạy lúc nào thì họ khổ thôi. Mà nhớ, cái quần áo, cái xe, cái cổ, cái nhà, cái cửa, những thứ đó nó không có làm nên giá trị con người. Tôi không nghĩ là nó làm nên giá trị. Cái đó là về mình ha. Quý vị thấy cái nào ra cái đó thì quý vị về mình, có lợi cho mình. Còn bây giờ về cái cuộc sống đối với người khác thì sao? Bây giờ quý vị đối với người khác, quý vị thấy sao cho hợp với tình của họ? Bây giờ nó có lợi cho Phật, nó có lợi cho mình, nó có lợi cho người chứ. Thì có lợi cho mình, bây giờ giả sử như tôi thường thấy tôi nói, ôi, đại khái là cạo tóc là sạch sẽ hả? Đối với tôi là tốt. Tao nè, thì tôi cạo tóc không có mất công, nó tiết kiệm tiền bạc rất là nhiều. Khỏi mua dầu xương tóc, khỏi mua shampoo nè, phải không nè, bớt được cái phiền đi đâu không sách lược theo, phải không quý vị? Đúng. Nó có nhiều chuyện bớt lắm, nó thoải mái lắm, đại khái như vậy. Mà hãy mà giận quá rờ đầu á thì biết đâu mình trọc, mà không nên giận. Còn quý vị mà giận quá biết rờ rờ chỗ nào tóc không làm sao biết. Nhưng mà nhớ, cái tốt của tôi với cái tốt của quý vị nó có khi nó khác nhau, phải không? À, vậy thì khi mà chánh kiến nhìn về con mắt Phật Pháp, thấy sự vật nào nó ra sự vật đó, đó là cái việc của mình, có lợi cho mình. Nhưng mà khi tiếp xúc với người khác, các quý vị, thì làm sao? mình nhớ rằng cái người theo đạo Phật có rất là tôn trọng. Đạo Phật không có ràng buộc ai, không có bắt buộc ai hết á, không có buộc kể cả con cả cháu cả người hôn phối của mình, không có buộc người ta nghe theo mình, không có. Quý vị nhớ cái điều đó nha. Đạo Phật không có chuyện là con mình bắt phải theo nguyên của mình, không có, mà tôn trọng. Vì đạo Phật là đạo của trí tuệ, họ phải chấp nhận của họ. Đối với mình á, thì thấy sự vật nào nó ra sự vật đó là đúng, thấy chiếc xe là chiếc xe, thấy cái nhà là đúng. Nhưng mà đối với người khác thì sao? Đối với người khác thì sao? Thì tôi nghĩ rằng có trong lãi lắc nhắc ở trong nhiều kinh thì có bốn điều mà chúng sanh họ muốn. Mình phải thấy bốn điều đó. Trong những việc mà hoằng pháp lợi sanh đó quý vị, tôi nghĩ trong những việc mà đấu đảo con người, có lẽ là quý vị cũng nên nhìn cái chỗ đó. Con người ta muốn gì nhất? Đối với con người ta có bốn điều muốn, muốn gì nhất? Thăm cụ, cụ nói tiền, tôi tiền nó là nó sao cụ ơi? Gì nữa? Quan trọng nhất quý vị là muốn sống. Không thật, muốn sống. Tiền bạc, nhà cửa, tất cả thứ đó đều dính dáng chữ sống hết. Cái muốn lớn nhất của chúng sanh là muốn sống. À, bây giờ quý vị thử coi giờ giữa hai cái thì cho mỗi người 100 triệu đô la với cái chết, quý vị chọn cái nào? Không, thật sự chọn cái nào? Vậy thì cái muốn đầu tiên căn bản con người của chúng sanh đó là muốn sống. Như vậy thì cái mình nhìn một chúng sanh cái gì? Bằng cái mắt chánh kiến mình thấy à, anh này muốn sống, chị này muốn sống, phải không nào? Như vậy thì hễ người ta muốn sống á thì sao quý vị? Mình phải tôn trọng sự sống, phải tôn trọng. Bởi vì mình nghĩ rằng đạo Phật là đạo mang hạnh phúc của chúng sanh, người ta muốn sống mình đem tới sự chết chóc thì chuyện làm sao được, phải không? Đại khái là nếu mình thấy người ta đại khái là người ta sợ chết cũng chết. Nhiều có người bệnh thì trong nằm giường bệnh hồi hộp sợ chết cũng chết, trừ phi mà có người tu đại khái đứng đắn cũng nói gì sợ chết với bà, tôi thấy bà nằm kiểu này chắc mai bà chết quá. Thì tâm ta mà nói như vậy thì trảo phiền não người ta biết vui đó. Như vậy thì chánh kiến thứ nhất là phải thấy trong cái tâm niệm chúng sanh đó, cái điều thứ nhất là mọi chúng sanh đều muốn sống ha, đó là cái tâm niệm chúng sanh. Bây giờ cái tâm niệm thứ hai, chúng sanh chúng ta ở đây muốn cái gì nhất, muốn cái gì nữa? Thứ nhất là muốn sống. Không, tôi nói bởi vì bệnh, tôi nói mình bỏ hoàng tử, bởi vì tôi nói đối với những người khác kìa. Đây cái tâm niệm chung của tất cả mọi người. Muốn được chú ý, muốn được thương yêu và muốn được yêu. Muốn được người ta thương yêu, muốn được người ta chú ý, và muốn chú ý, muốn được thương yêu người khác. Chuyện căn bản thôi, phải không? Giờ quý vị vào chùa thì sẽ bà gặp sư bà dòm, sư bà đi ngang luôn không nói chuyện gì hết thì quý vị thấy sao? Không, cái này đừng có tin tôi, đừng có tin những loại trong kinh Phật, cứ đặt trong cái vấn đề trong cái hoàn của mình sao sao thế vậy? Muốn được người ta để ý, muốn được người ta để ý, và muốn gì? Muốn được người ta thương. Có ai đây muốn người ta ghét không? Trong quý vị có ai muốn người ta không để ý mình không? Tùy người. Cái này là quý vị mình nói thì dễ, nhưng mà tôi nghĩ rằng á, tôi không biết quý vị thấy sao với tôi nghĩ, tôi quan sát, tôi thấy cái đây đó là cái danh, nó là cái hình thức của cái bóng dáng của cái danh. Cái để mà người ta được người ta để ý là bóng dáng của cái danh, nó hợp lý lắm quý vị. Hả? Mình gặp người nào, cha anh dân này thấy lúc nạn thế này, mình gặp mình họ nói cho nó họ mình cảm thấy mình quan trọng quá, mình thấy tự nhiên có cảm tình với họ. Mình đi vào chùa, đi vào chỗ nào chứ gì, đi tiệm cũng vậy đó, gặp cái bà người ta ra nói bà thế này, mời bà vô thì họ trân trọng, họ chào đón mình chứ gì. thì tự nhiên mình có ý, mình có cảm tình với họ. Mình đi vào nó có chỗ nào mà mặc dầu mình cần cái món đồ đi, mà họ vô họ mặc họ lẩm xè với mình thì sao? Có khi mình đi ra mình cần không thèm mua đâu. Như vậy thì cái cần của chúng sanh, nhu cầu khác của chúng ta là cần được để ý, cần được thương yêu. Quý vị xin nhớ cho thế như vậy để mình tập, là bởi vì nhớ rằng á, có thể là họ vì cái vọng tưởng, họ vì cái bản ngã của họ chứ gì, nhưng xin nhớ rằng họ vẫn có công Phật của họ, Phật tánh. Thành ra tất cả mọi chúng sanh mình phải tôn trọng quý vị, không những tôn trọng người lớn, mấy đứa nhỏ cũng phải tôn trọng nữa. Chúng ta khuynh hướng là tôn trọng người lớn thôi ha, còn nếu không phải là xứng đáng kìa, phải có mài có mặt kìa, phải ông này bà nọ kìa, còn mấy chuyện mà bình thường thì là không tôn trọng. Mình không nên như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì đứa nhỏ cũng vậy nữa, nó cũng muốn, vì nó cái nhu cầu căn bản mà, nó cũng muốn được thương yêu, nó muốn được đấy, chứ nó không muốn bị mà bị bạc đãi, bị ruột đãi. Thành ra cái nhu cầu thứ hai của chúng ta là của mọi người, và trong đó có cả chúng ta nữa, là muốn được để ý, muốn được thương yêu. Bây giờ tới cái nhu cầu thứ ba. Tôi nói như vậy để giúp cho quý vị có cái nhìn chính, cái nhìn đúng về những người khác. Tôi nghĩ sẽ câu quý vị. Sao cũng có bà cụ đấy, thôi được, tôi nói chuyện này. Có bà cụ đấy, cái chỗ này trường hợp người trong gia đình thương yêu chứ gì, còn người ngoài không thương yêu sao được. À, nói như vậy cụ, tùy theo cái chữ, cái mức độ của chữ thương yêu. Để ra sẵn là tôi nói luôn cái chữ thương yêu là Phật. À, cái chữ thương đó cụ, cái chữ thương, chữ yêu đó, cái Việt Nam mình dùng cái chữ nó không được, mà tiếng Anh, tiếng Mỹ nó cũng không được rõ ràng nữa. Bởi vì phải thương yêu chứ cụ. Chứ không nhất thiết là những người trong gia đình của mình. Có điều cái chữ, cái định nghĩa của chữ thương yêu như thế nào đó. Tôi lấy thí dụ, nếu mà cụ nghĩ rằng thương yêu trong gia đình mình á, thì Đức Phật phải rằng là phải từ bi, cái lòng từ, lòng bi đó, phải đối với mọi chúng sanh. Cái sự thương yêu đó phải đối với mọi chúng sanh, chứ không yêu gia đình mình được. Có điều á, thí dụ quý vị nói cái chữ thương yêu đó, rồi mình định nghĩa cái gì? Đối với chúng sanh á, thì thương yêu á, thì lấy ví dụ như là cô A thương anh B, hay là anh B thương cô C, ví dụ như vậy. Thì cái chữ thương yêu, cái chữ đó nó có nghĩa như vậy nè, là cái người A nhìn cái người B, đó nè, người A lo cho người B, nhưng mà ngược lại đó, cái người A cũng mong đợi người B phải trả cái quà về cho họ. Tôi nghĩ là chắc là nghĩa thông thường. Tôi lấy một thí dụ, anh A anh thương chị B, đó nè, anh thương yêu chị B, anh hy sinh cho chị B, nhưng mà về mặt khác á, anh cũng mong đợi chị B hy sinh và lo lắng lại cho anh. Như vậy thì cái đó là cái tình yêu của thế gian, nó không có trong sạch, nó không có cao thượng, là bởi vì cho nhưng mà đòi lại, cũng một mức độ tình yêu đó thôi. Nhưng mà nó phát triển lên cao một chút, trở thành cái kiến chuyên môn gọi là từ bi. Thế thôi. Trong gia đình á, thì mình thương cha mẹ, thương con, lo cho con chứ gì. Nhưng mà có khi vẫn hy vọng con nó lo cho mình. Hơn là vợ chồng, nhưng vẫn có. Chồng lo cho vợ, vợ lo cho chồng, thì vợ lo cho chồng thì hy vọng chồng phải lo lắng lại cho mình. Rồi chồng lo cho vợ thì phải ngược lại như vậy. Cha mẹ lo cho con lo cha mẹ, thì nó cũng có một cái tình trạng như vậy. Nhưng mà trong đạo Phật, cái chữ tình yêu trong đạo Phật, thương yêu trong đạo Phật á, nó không có giống nghĩa thương yêu trong ngoài thế gian. Không. Là bởi vì Đức Phật nói như vậy là quý vị thật sự ra nhìn bằng con mắt mà tình thân á, thì tất cả mọi người đều có thể là bà con với nhau hết. Tôi với đạo hữu này, tôi với cô này, chắc gì những cái tiền kiếp không phải là thân nhân với nhau. vì mình luân hồi nhiều đời nhiều kiếp à. Quý vị thấy á, khi Đức Phật nhìn thấy một đống xương như vậy thì cho rằng trong đống xương nó có nhiều khi là cha mẹ của mình. Vậy thì nhìn trong cái gia đình lớn đó thì có thể mọi người đều là thân nhân của nhau. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tình trong đạo Phật á, mình dịch thành tình yêu hay tình thương. Yêu thương thì có khi mình hiểu lầm cái nghĩa. Cái yêu thương trong đạo Phật đó quý vị, Đức Phật có nói một lần như vậy: cho tới khi nào mà máu mặn, máu là mặn còn mặn, cho tới khi nào mà nước mắt máu đỏ và tới khi nào nước mắt là mặn đó, thì không có sự khác biệt giữa cái tình thương của chúng ta. Vậy thì cái người theo đạo Phật các quý vị thương yêu á, tôi sẽ dùng cái chữ này, quý vị nói thương yêu tôi hiểu được cái nghĩa của quý vị dùng, nhưng mà cái tình trong đạo Phật vẫn là thương yêu mọi người. Cái tình thương đó nó vượt ngoài cái tình thương chiếm hữu, nó không còn là cái tình thương chiếm hữu nữa. Cho hết mọi người khó. Quý vị thì tôi nói đi nói lại quý vị vẫn gặp cái tình trạng đó thôi. Là khác chùa của mình tới lưu thường thì mình thương ông thầy nó nhiều hơn, à, mình lo cho ông thầy nó nhiều hơn. Nhưng mà xin quý vị nhớ cho cái điều đó không đúng trong đạo Phật. Bởi vì thương á, yêu á, quý vị từ chữ bi đó quý vị tạm về những chữ đó thôi, là mình lo lắng cho người đó lớn mạnh. Nhưng mà trong đó không có sự đòi hỏi và trả lại. Nó khác với cái sự thương yêu của thế gian chỗ đó, là cho nhưng mà không có đòi lại. Cái đó gọi là bố thí đó quý vị. Cái đó gọi là bố thí đó. Cái đó gọi là bỏ đó. Rồi trong cái tình yêu bình thường của chúng ta thì chúng ta dùng cái chữ nó có. Trong gia đình thì tôi không nói làm gì, nhưng mà riêng tôi nghĩ rằng khó của ấy và của nó trong gia đình thì dễ thiệt. Con mình rồi chồng mình rồi những người thân mình dễ thương dễ yêu ha, người khác khó. Nhưng mà có lẽ cũng nên, bởi vì nếu không á, nếu mà không có cái chuyện mình không có được hưởng Phật pháp. Bởi vì đạo Phật xuất phát ở Ấn Độ gì, nếu mà các vị tổ Ấn Độ mà không thương người Tàu á, không thương họ, mang cái chánh pháp cho họ gì, thì bên Tàu không có Phật pháp. Mà nếu mấy ông bên Tàu, mấy người bên Tàu không thương người Việt Nam, bị thương đây là thương trong cái tình đạo á, tội nghiệp những người không biết được chánh pháp, thì nếu như vậy thì họ không mang truyền giáo Việt Nam. Phải không? Nếu mà chúng ta không có sự bạc giò không thân với nhau, ví dụ những vị mà truyền giáo Hoa Kỳ, nếu họ không thương dân Mỹ á, họ không thấy tội dân Mỹ làm sao họ truyền giáo được. Vậy thì cái tình thương đó là cái tình lòng từ, lòng bi. Cái thương đó là cái thương muốn chia sẻ cái niềm vui, muốn cho họ cái sự hạnh phúc mà không có đòi hỏi lại. Thì cái đó là tôi nghĩ là nó phải có cái tình thương một sức là đại đồng. Mà cái đó thì dường như tôn giáo nào cũng đòi hỏi được quý vị. Vì có ai rồi bây giờ. Cái thứ ba là gì quý vị à? Hai yêu cầu là: một là muốn sống, hai là muốn gì? Muốn được thương yêu, được đế. Ba, quý vị suy nghĩ được đây. Không suy nghĩ thiệt, bởi vì cái chuyện này chủ của mình á, quý vị đã trả lời của mình và quý vị muốn, mình muốn cái gì mình nói đại vậy hả? Ông cậu nó muốn có lợi về mình. Nếu quý vị mạnh dạng quý vị nói thế coi. Muốn sống đó quý vị thì đạo Phật dạy mình á, chẳng sát sanh. Phải không? Đạo Phật dạy chúng ta là đừng có sát sanh mà phải phóng sanh. Muốn được thương yêu á thì đạo Phật dạy mình sao? Không có sân hận mà phải từ bi. Quý vị nhớ không? Cái những chuyện như vậy bây giờ cái thứ ba này người ta muốn gì? Không có gì, cái nào chung chung á, đừng có lấy những cái chi tiết mà làm gì, phải chung nó gồm hết trong nhiều cái á, có bốn cái thôi, bốn cái muốn của thế gian này thôi. Nhưng nếu vì không nói là chúng ta nói ra, chúng tới mới nói. Phải suy nghĩ, vì phải suy nghĩ thử coi đặt mình trong cái tâm trạng đó, bốn cái muốn căn bản của mình là muốn cái gì. Giờ quý vị giờ nói là thôi thì cho quý vị bốn cái muốn, giờ quý vị chọn bốn cái thôi. ha, không có được cái món thứ năm. Và cả ông đời mình cho bốn cái, thì muốn chọn bốn cái nào quan trọng nhất? Muốn sống, muốn được ta thương, có ông cô muốn thành Phật. Bồ lắm cô. Con muốn thành Phật thì tôi không biết thành Phật nào, chứ tội nghiệp Đức Phật lắm. Bởi vì vì nói chung chung để quý vị suy nghĩ tuần tới trả lời thôi. Vì nói chị muốn thành Phật. Ở đây ai muốn thành Phật? Một, hai, hai, ba, bốn, năm. Mà thành Phật cái kiểu nào quý vị? Tôi kể với người nghe câu chuyện ngày xưa Đức Phật nói chuyện với Thiên Ma Ba Tuần. Có hôm nọ Đức Phật đi gặp một Thiên Ma Ba Tuần. Thiên Ma tức là Ma Vương á. Thì Ma Vương mới gặp Đức Phật, thì Ma Vương nói: "À, cụ Đàm lúc này ngài bộ khỏe quá hả?" Thì Đức Phật cười cười, Đức Phật nói: "Khỏe, nói ngài ăn lạc ha." Nói là ăn lạc. Thì ông Ma Vương hỏi, Đức Phật hỏi là còn ngài thì sao, ngày Ba Tuần, Thiên Ma Ba Tuần. Thì ông Ba Tuần nói, ông nghe các bạn nói, ông Bồ Đàm biết khổ lắm. Tôi làm vua ma mà. Tao làm vua ma. Mà hãy ma đó, thì phải cho ra ma. Nói là đi đâu phải làm cho người ta sợ. Tới đâu cũng làm cho người ta gớm. Hả? Bởi vì vua ma mà. Mà hãy mà không ra ma thì ma con nó không sợ. Vì làm vua thì phải cho ra cho nó phải sợ. Hãy cho nó làm cái gì cho nó ra thiệt ma. Thành ra buồn lắm. Coi chứ làm vua chứ đâu có sung sướng gì đâu. Đức Phật ngài cười. Ngài nói với Bổ Tướng, ngài tưởng tôi sung sướng lắm sao? Ông Ma Tuần nói, ngài làm Phật mà không sung sướng à? Ngài làm Phật ngồi đó cho người ta đem cúng tới, ta của cúng tới không sướng à? Đức Phật nó có sướng gì đâu. Tôi làm Phật, tôi ngồi đó, mọi đông đi, tôi ngồi trong chùa, họ đem tôi ra tiệm, họ để kế với tôi, tôi ngồi kế bên, để nào mắm, nào chao, nào tương, nào xì dầu, nào đậu hũ kế bên đó. Rồi họ tới, rồi nháy, họ để lên, họ xuống, họ xoay qua, cho lại, họ để trở lại. Có sung sướng gì đâu, ngồi đó có yên. Người thấy không, ngồi có yên. Rồi họ đem tới, họ rút cái miệng tôm nẻ chuối. Mà có ăn được đâu, chú ăn được. Họ mới để lại thôi là họ đã đòi rồi. Bạch ngài, con cúng ngài nãy chú, ngài vợ hộ, con được mua giấy xuống số độc đắc. Độc đắc thì có một số thôi. Mà 20 bà cúng 20 nãy chú, mà chút kịp ăn đó. Mới để lên đó thôi, đã cầu rồi. Làm sao mà sung sướng được. Quý vị có vậy không? Mà thiệt tôi thấy. Nếu mà Đức Phật mà kiểu đó thì tội lắm, tôi không thèm thật. Bưng nãy chú ra chưa đốt cái nhân thì chưa có kịp, nó thiệt trời có giỏi lắm thì cũng chưa kịp lột cái vỏ chú ra nữa. Đốt cái nhân cấm được là đã giấy rồi rồi. Nếu mà thành Phật như là cái người đi chia sẻ cứu tế cái đau khổ con người đó thì nói thiệt là tôi cũng muốn thật. Chứ nếu thành Phật để ngồi đó cho bá tánh mà thì buồn lắm. Còn không biết có thấy điều đó hay không? Thành ra cái Đức Phật mà chúng tôi muốn thành Phật. Nhưng mà xin quý vị nhớ cho. Xin quý vị nhớ cho cái chữ thành đó quý vị. Mình dùng cái tưởng thành tức là mình phải bỏ thân này mình thành cho ông Phật của bên kia. Ha? Mình thấy ngài đứng như vậy thật sự ngài. Tôi đứng hoài làm sao chịu nổi. Tôi không chịu vậy đâu. Tại khác phải ngồi, phải nằm, phải đi, phải đứng. Thế như vậy là quý vị. Được. Cái lý tưởng được. Nhưng làm thế nào mà được thành Phật ngay trong lúc này đây nè. Ngay trong lúc này nè. Đừng có nghĩ rằng mình phải bỏ cái thân này mới thành Phật được. Không có đâu. Tôi xin quý vị nghĩ cho là mình cái Phật, có Phật tại thế, Phật tương lai. Tương lai bỏ cái thân này rồi á, sẽ chữa mình chưa thấy. Phải không nè? Ngay trong lúc này, nếu mình tu, nổ cái chánh kiến này quý vị, mình tu được, mình thấy đúng như vậy á, thì cái Phật mình chạy ngay trong lúc này. Xin quý vị nhớ cho rằng á, Phật không xa đâu quý vị, ngay trong lúc này đấy. Tôi kể một chuyện mà ngày xưa tôi đã kể quý vị rồi. Có một ông quan đại đường, ông đi, ông làm một cái nguyên soái, quan lớn lắm, chúng đi đánh giặc mà thắng được giặc, mà tại ngày xưa làm một ông tướng mà thắng giặc rất là lớn, thì đi về, biết là một ông quan mà thành công đánh giặc trở về cái gì, thì hào hứng thế này thế nọ thế kia, trong lòng rất là tự cao tự đại. Thì ghé một ngôi chùa thấy một ông thầy tụng kinh, mà ông thầy ở tụng kinh thì tụng kinh rằng nhược ngộ ác la sát độc long chư quỷ đẳng, là nếu giả sử như gặp cái quỷ la sát cùng các loài độc long dữ, ông ấy ngồi ông nghĩ hồi ông mới vô kêu ông thầy đưa tụng kinh. Mà ông thầy thì ở một cái chùa nhỏ, mình là một cái vị nguyên soái mà đại diện triều đình mà nhất là thắng trận về nữa, thì oai phong lắm liệt đi vô. Nếu ông thầy đứng dậy là ông sư cho tôi hỏi thăm công, vì vậy khi ông thầy kinh mình có công với đất nước, còn ông thầy ngồi tụng kinh có mở, ông tu hành chứ ông biết chuyện thiên đường địa ngục không hả? Tu hành không chuyện thiên đường địa ngục không? Ông thầy ông dòm tới giờ luôn, ông dòm ông này, ông dòm từ trên đầu ông ấy, ông nói ông là ai? Nói tôi là Nguyễn Xí, tôi đại khái đánh giặc thắng tôi trở về triều đình. Ông nói ông ngu như vậy mà ông làm Nguyễn Xí à? Ông hỏi một câu hỏi ngu như vậy mà ông làm được Nguyễn Xí à? Tưởng mà. Thì ông này ông nghe nói tự nhiên là phần nữa giọng, để cái tạo chụp cái cưa múc ra gươm ra. Ông thầy nói đó, ông mở cửa địa ngục đó. Ông này ông nghe cái ông sực nhớ hết rồi. Rồi ông đốt cái gươm lại. Thì ông thèm nói đó, ông đang mở cửa thiên đường. Như vậy thì chuyện Phật và chúng sanh nó không có xa đâu quý vị. Tâm mê là chúng sanh, mình chạy theo não, theo phiền. Mình bị cái phiền, cái não, cái buồn, cái đầu nó làm chủ mình. Mình là chúng sanh. Tới khi nào mà cái não, cái phiền, cái buồn rầu, cái khổ đau bên ngoài đó, mình làm chủ cái đó, khi đó mình đạo Phật. Thế chỉ có vậy thôi. Hả? Bây giờ quý vị bị cái phiền, cái não, người ta mắng mình câu, người ta chửi mình câu, người ta nói nặng, nói nhẹ mình câu, mình về mình ăn không được, ngủ không được, nằm không được, bị khổ não ở cái đó, thì khi đó là chúng sanh. Bởi vì chúng sanh bị cái phiền não làm chủ. Còn ngược lại cái chuyện gì xảy ra bên đời mình coi như là chuyện đại khái, chuyện có rồi không, không rồi có. Hả? Chuyện như bằng ta mình lật qua lật lại như vậy đó, như gió thoảng mà đã không thèm để ý tới. Khi đó mình là Phật. Chưa phải là Phật chân thân, chưa phải là chính Phật hoàn toàn, nhưng ngay trong lúc đó mình, cái tâm mình thanh tịnh như tâm Phật rồi đó. Mà nhớ, muốn được chết rồi mà thành Phật lâu dài đó, coi cuộc sống bây giờ mình nè. Nếu bây giờ mình tối ngầm cứ rầu, cứ rỉ, cứ não, cứ phiền á, gieo nhân như vậy thì cái quả khó thành lắm. Ngay trong lúc này tâm mình thanh tịnh, về sau quý vị có khuynh hướng mình sẽ thanh tịnh hơn. Đức Phật ngày xưa, Đức Phật nói cây chuối á, nó dạy gì? Hãy mà gió cái nó khuynh hướng cuộc sống nó hướng này á, thì mai mốt nó ngã vào hướng này. Thì cũng như chúng ta vậy đó quý vị. Cái quan niệm người học Phật là ngay trong cuộc đời này nè, mình phải thấy cuộc sống của mình khi mình tu học đạo Phật khác hơn cuộc sống ngày xưa, sung sướng hơn, thanh tịnh hơn, quan hỷ hơn, an lạc hơn. Mà có như vậy thì cái cuộc sống này qua rồi đấy quý vị, cuộc đời sau này mình thanh tịnh an lạc là chuyện hết chắc đó. Bây giờ cái công việc bài học mà tôi quý vị phải nhớ nè, một tuần lễ quý vị diễn hai cái, mình nghĩ thử coi mình muốn cái gì nhất. Đó, một cái là muốn sống, hai cái là muốn người ta để ý cho mình ha. Và cái còn hai cái nữa, những người coi thấy là muốn cái gì nhất. Là tuần tới trả lời tôi, hết giờ rồi tuần tới trả lời. Bây giờ chắc xin quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.